Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, suy tôn ca ngợi Chúa. Sau đó là giây phút chúng ta cùng học lời Chúa trong Thánh Kinh. Và bây giờ, mời quý thính giả cùng chúng tôi dâng tiếng suy tôn ca ngợi Chúa. Chúng ta biết mọi việc đều hợp lại, làm ích cho người yêu mến Chúa, tức là những người được lựa chọn theo ý định của Ngài. Vì Thượng Đế đã biết trước những người thuộc về Ngài, nên cũng chỉ định cho họ trở nên giống như con Ngài. Như thế, Chúa cứu thế là con trưởng giữa nhiều anh em. Chúa kêu gọi những người Ngài chỉ định. Khi chúng ta đáp ứng, Chúa tha thứ tội lỗi, nhìn nhận chúng ta là công chính. Người công chính được hưởng vinh quang đời đời. Trước chương trình kỳ diệu ấy, chúng ta còn biết nói gì? Một khi Thượng Đế đứng với chúng ta, còn ai dám chống lại chúng ta? Thượng Đế đã không tiếc chính con Ngài, nhưng hy sinh con để cứu chúng ta. Hẳn Ngài cũng sẽ ban cho chúng ta mọi sự luôn với con Ngài. Ai dám kiện cáo chúng ta là người Thượng Đế lựa chọn? Vì Thượng Đế đã tha tội chúng ta. Ai dám kết án chúng ta? Vì Chúa Cứu Thế Giê-xu đã chịu chết, sống lại và hiện nay ngồi bên phải Thượng Đế, đang cầu thay cho chúng ta. Ai có thể phân cách chúng ta với tình yêu thương của Chúa Cứu Thế? Phải chăng hoạn nạn, gian khổ, khủng bố, đói khát, trần truồng, nguy hiểm hay chết chóc? Như Thánh Kinh đã ghi, vì Chúa mạng sống chúng tôi bị đe dọa suốt ngày. Chúng tôi chẳng khác gì bầy chiên tại lò thịt. Nhờ Chúa yêu thương, chúng ta thừa sức chiến thắng tất cả. Tôi biết chắc chắn, không một điều nào có thể ngăn cách chúng ta với tình yêu thương của Thượng Đế. Dù cái chết hay cuộc sống, dù thiên sứ hay ác quỷ, dù tình hình hiện tại hay biến chuyển tương lai, dù quyền lực uy vũ, dù trời cao vực thẳm, dù bất cứ vật gì trong vũ trụ, cũng chẳng bao giờ phân cách nổi chúng ta với tình yêu thương của Thượng Đế đã thể hiện nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta.
Bài ca tôn vinh Chúa yêu thương, đời tôi
Lạy Chúa là Cha thương yêu của chúng con. Chúng con tin chắc rằng Chúa nhìn thấy mỗi chúng con trong giây phút này. Khi chúng con ngồi bên đài nghe lời Chúa, hay khi chúng con phải làm những công việc nào khác, Chúa đều thấy rõ. Ngài biết rõ những nỗi u uẩn trong tâm hồn của chúng con, những điều ao ước trông mong của chúng con. Xin Chúa làm thành những điều mà chúng con thèm khát. Chúng con muốn được ở gần Chúa. Chúng con muốn được tình yêu Chúa sưởi ấm. Chúng con muốn được Chúa dẫn đi trên con đường ánh sáng. Chúng con muốn được Chúa cho chúng con thấy vinh quang của Chúa, để trần gian khổ đau này chỉ là một ánh mờ nhạt trong quãng đời, đời đời, vĩnh hằng của chúng con. Chúng con đến với Chúa, cầu xin Chúa tha thứ những lỗi lầm của chúng con. Trong khi chúng con giao tiếp với người khác, chúng con có những điều không xứng đáng, không đẹp lòng Ngài. Chúa tha thứ, Chúa tái tạo tâm linh của chúng con, để hôm nay chúng con có thể đón nhận lời Chúa mới mẻ và thực hành lời Chúa trong những ngày sắp tới. Chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Cứu Thế Giêsu. Amen. Trong giây phút học lời Chúa hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu Matthew chương 7 câu 12. Đề tài của bài học Thánh Kinh hôm nay là Luật Vàng. Xin nhắc lại, Phúc âm Matthew chương 7 câu 12. Xin đọc: Ấy vậy, hễ điều chi các ngươi muốn người ta làm cho mình, thì cũng hãy làm điều đó cho họ, vì ấy là luật pháp và lời tiên tri. Câu này trong bản Thánh Kinh diễn ý dịch là: Hãy làm cho người khác điều các con muốn người ta làm cho mình. Câu này đúc kết luật pháp Mai Sen và các sách tiên tri. Câu Thánh Kinh này thường được gọi là luật vàng hay là kim chỉ nam của hành vi. Câu Thánh Kinh này mở đầu với chữ ấy vậy, có nghĩa là không phải là một lời dạy tách rời, nhưng có quan hệ với các lời đã dạy bên trên. Chúa Giêsu vừa dạy về việc xét đoán kẻ khác. Sau đó, từ câu 7 đến 11, có thể đặt trong ngoặc đơn. Chúa bảo, muốn làm được những điều Chúa dạy, thì phải kiên trì cầu nguyện, sẽ được ban cho. Đến câu 12, Chúa tiếp tục nói về việc xét đoán. Câu này dĩ nhiên là một cách diễn tả khác về lệnh truyền yêu người như yêu mình mà Chúa đã dạy ở nhiều chỗ khác. Chúa dường như bảo rằng, nếu con gặp nan đề đối xử với người khác, thì đây là điều con nên theo. Ta không nghĩ về người khác, mà nên nghĩ về chính mình trước. Ta có thể hỏi, ta muốn như thế nào? Những điều làm ta vui lòng là gì? Những gì giúp ta và khuyến khích ta? Rồi sau đó, ta lại hỏi, ta không thích những gì? Những điều nào thường làm ta khó chịu nhất? Những điều nào ta ghét và cản bước ta nhiều hơn? Ta có thể liệt kê ra làm hai cột trên một tờ giấy những điều ta thích và những điều ta ghét, không những chỉ trong hành động, nhưng cả về lời nói và ý nghĩ nữa, bao gồm tất cả các vấn đề của đời sống và hoạt động của ta. Câu hỏi đặt ra là, tôi thích người ta nghĩ về tôi như thế nào? Điều nào dễ làm tôi tổn thương nhất? Chúng ta thường hay đọc một câu như vậy, hay là nghe một bài nói triển khai câu đó, hoặc là đọc trong sách, xem phim ảnh về thái độ này, rồi nói, hay quá, đúng quá, nhưng không bao giờ đem ra áp dụng trong đời sống thực. Chúa Giêsu, người thầy vĩ đại nhất, biết rõ điều này, dạy rằng, điều đầu tiên ta cần làm là đặt ra luật cho chính mình về các vấn đề đối xử, đó là điều mỗi chúng ta nên làm. Sau khi đã lập một bảng những điều chúng ta thích và những gì chúng ta không thích, mỗi khi phải đối xử với người nào về chuyện gì, ta chỉ cần tự hỏi, trong hoàn cảnh của người ấy, ta sẽ làm gì, nghĩ gì? Trong hành vi và cử chỉ của ta, ta phải cân nhắc điều gì nên và không nên đối với người ấy, căn cứ vào những gì chính ta thích và không thích. Ấy vậy, hễ điều gì các ngươi muốn người ta làm cho mình, thì cũng hãy làm điều đó cho họ. Chúa dạy, nếu chúng ta đối xử theo cách ấy, chúng ta sẽ không bị sai lầm. Nếu ta không thích người ta nói những lời không tử tế với mình, thì cũng không nên nói những lời không tử tế với người khác. Ta không thích những người khó tính, làm cho cuộc sống mình khó chịu, tạo nan đề cho mình, và thường đưa mình đến chỗ bối rối. Vậy cũng không nên có các thái độ ấy đối với người ta. Chúa dạy giản dị là như thế. Tất cả các sách giáo khoa về luân lý đạo đức và cách sống trong xã hội, và tất cả những sách nói về nan đề của con người đối đãi với nhau, đều có thể rút gọn lại trong câu, điều gì muốn người khác làm cho mình, cũng hãy làm cho họ như vậy. Đây là việc phải làm ngay. Tất cả các tư tưởng gia đều đồng ý rằng, nan đề to lớn nhất trong thế kỷ 20 là vấn đề giao tiếp. Đôi khi người ta hiểu lầm nan đề thế giới nằm ở các lĩnh vực xã hội, kinh tế hay chính trị. Nhưng xét cho cùng vẫn là quan hệ giữa người với người. Nan đề chính là ở chỗ những gì tôi muốn và những gì người khác muốn. Có thể nói tất cả những cuộc va chạm xáo trộn và mất hạnh phúc trong đời là vì lý do này. Chúa Giêsu đã đi vào tận cốt lõi của vấn đề và cách giải quyết là hễ điều gì ta muốn người làm cho mình thì hãy làm điều ấy cho người. Nghĩa là khởi đầu suy nghĩ từ phía mình trước rồi hãy nghĩ đến kẻ khác đem ra áp dụng nan đề sẽ được giải quyết. Chúa Giêsu sau khi dạy câu kệ trên nói: "Vì ấy là luật pháp và lời tiên tri." Nghĩa là câu này gồm tóm, gói trọn tinh hoa của luật Chúa và những lời Chúa truyền qua các sứ giả của Ngài xưa nay. Đây là cách Chúa gây cho người nghe phải chú ý. Có lẽ lúc ấy, Chúa vẫn còn nhìn về phía những nhà tu do Thái giáo, những người dạy đạo cho dân. Trước đó, Chúa đã nói rất dài dòng về các việc áp dụng luật Chúa sai lầm. Những câu quen thuộc được nhắc đi nhắc lại nhiều lần như: "Các ngươi có nghe người xưa nói rằng, rồi nhưng ta bảo các ngươi," vân vân. Ý Chúa vẫn là cho người ta cái nhìn chính xác về luật Chúa đã ban. Chúa trở lại với vấn đề lệ luật trong câu này. Có thể nói một nửa số nan đề của chúng ta là do không hiểu nghĩa của luật Chúa, nghĩa là ý chính của điều luật là muốn ta làm gì. Chúng ta thường nghĩ rằng đó là một số giáo điều mà mình phải tuân thủ, trong khi đó quên hẳn tinh thần của điều luật. Chúng ta nghĩ luật Chúa phải tuân thủ máy móc như những gì không quan hệ và gần như vô cảm. Cũng như khi mua một cái máy về, có tờ chỉ dẫn thì cứ tuân theo thật sát là được. Đôi khi chúng ta cũng đối xử như thế với luật Chúa, nghĩa là tưởng rằng cứ theo thật đúng, không bao giờ đi sai, đi quá mức hay là chưa tới mức. Quan niệm như thế là sai lầm. Có lẽ chúng ta có thể đi xa hơn nữa, bảo rằng luật Chúa là một loạt những điều tiêu cực, cấm đoán. Dĩ nhiên, trong luật Chúa có nhiều điều ta không được phép làm. Nhưng Chúa đã trình bày trong cả chương 5 rằng luật lệ Chúa ban cho dân Chúa qua các thiên sứ và qua Mai Sen hay Môi Xe là luật tích cực, là điều thiêng liêng, cao quý. Luật Chúa không bao giờ mang tính chất máy móc và sai lạc như các người thuộc dòng biệt lập, Pharisee, các thầy dạy luật và những người tiếp nối họ thường chủ trương. Họ đã rút những điều thiêng liêng thành những điều máy móc. Chẳng hạn như, họ cho rằng nếu họ không thực sự giết chết ai, thì họ đã hoàn toàn giữ đúng luật. Hay là không thực sự phạm tội gian dâm thì là người chân chính. Họ đã mang tội với Chúa vì không để ý đến tinh hoa của điều luật, tính chất thiêng liêng của nó, và trên tất cả là không thấy cùng đích và đối tượng cao cả của điều luật. Trong câu này, Chúa tóm tắt tất cả thật gọn. Tại sao luật dạy ta là không nên tham của cải, vật sở hữu hay vợ của người láng giềng? Tại sao luật dạy đừng giết người, đừng trộm cướp, đừng phạm tội tà dâm? Như vậy có nghĩa gì? Phải chăng luật bảo ta là phải tuân giữ các luật này và các điều khoản liên quan, như là luật của Quốc hội đưa ra để quản trị và kiểm soát chúng ta trong các giới hạn nào đó chăng? Không phải như vậy. Đó không phải là mục đích của luật Chúa. Mục đích chính của luật và tinh thần của luật Chúa là chúng ta phải thương yêu nhau. Tuy nhiên, là con người như chúng ta, bảo thương yêu nhau không đủ, mà cần phải phân tích ra cho rõ. Vì do kết quả của việc tổ tông sa ngã mà chúng ta phạm tội, thành ra chỉ dạy hãy thương yêu nhau cũng không đủ. Chúa Giêsu đã phân tích ra và đã dạy: "Khi con quý đời sống con hãy nhớ rằng kẻ khác cũng quý đời sống của họ như vậy. Và nếu thái độ của con đối với người ấy đúng, con sẽ không giết người ấy, vì con biết rằng người ấy cũng coi mạng sống của mình quý như con quý mạng sống của con." Như thế nói rằng yêu thương người ấy, nghĩa là con phải hiểu và ước ao làm điều tốt lành cho người ấy, cũng như con muốn được điều tốt lành cho chính con vậy. Đó chính là luật lệ và lời tiên tri. Tất cả lời dạy của Chúa đều cô đọng tại điểm ấy. Tất cả những chi tiết luật lệ trong Cựu Ước, như khi thấy bò của hàng xóm đi lạc, thì phải đưa nó về cho chủ nó như thế nào. Hoặc là có gì tai hại xảy ra trong trại của hàng xóm thì ta phải làm sao? Không có ý dạy rằng, luật dạy rằng nếu thấy con bò nhà hàng xóm đi lạc thì ta phải đưa nó về cho chủ nó, vậy tôi phải làm việc đó. Không phải như vậy. Thật ra ta phải tự nhủ, người hàng xóm cũng giống y như ta. Người ấy bị mất mát và buồn nếu con bò ấy đi lạc và mất luôn. Nếu ta mất bò mà có ai đưa về cho ta, ta sẽ mừng lắm. Người hàng xóm của ta cũng vậy. Vì vậy, ta sẽ đưa bò về cho người ấy. Nói khác đi, ta phải quan tâm đến người hàng xóm, phải thương người ấy và muốn giúp, muốn đem lại phúc hạnh cho người ấy. Mục đích chính của luật Chúa là đưa ta đến chỗ nhận thức như vậy. Và những trường hợp chi tiết chẳng qua là những dẫn chứng cụ thể cho ta thấy rõ vấn đề mà thôi. Vì vậy, nếu ta không nhận ra tinh thần của điều luật và mục đích của nó, ta hoàn toàn sai lạc. Đó chính là cách Chúa Giêsu giải thích luật lệ của Chúa ban cho dân Chúa. Ngày xưa đã thích hợp, mà hiện đại còn thích hợp hơn. Vì con người dù văn minh đến đâu cũng vẫn cần sống với nhau, và tình thương cũng vẫn là căn bản để xã hội trường tồn.
Quyền xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Chúa Cha mau đến, ý muôn Cha được nên trên đất như miền trời. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn mỗi ngày, cho đời luôn thắm tươi. Xin Cha tha lỗi chúng con như chúng con tha người nghịch thù cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu cho chúng con khỏi gian ác. Vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha, đời đời vô cùng. Đời Cha, đời đời vô cùng. Amen.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thờ phượng và bài giảng ngày Chủ nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.